Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa vọng và chúng con cùng với giáo hội mong đợi Chúa đến. Vì thế nên chúng con hiệp thông với giáo hội để cử hành mầu nhiệm, nhập thể và Giáng sinh trong mùa vọng này. Và giờ đây chúng con quy tụ lại với nhau bên bàn tiệc phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5C. Theo tinh thần của giáo hội và chiều hướng của giáo hội, đó là một Chúa nhật vui mừng bởi vì Chúa sắp tới. Do đó nên lạy Chúa, chúng con xin Chúa hãy đến với chúng con, ở giữa chúng con và cho chúng con trong mùa vọng này hãy cảm nghiệm thấy được Chúa đã đến rồi, Chúa đã cứu chúng con rồi, Chúa đang ở giữa chúng con đây. Bởi vì Chúa chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Và vì thế nên, mỗi lần chúng con cử hành mùa vọng, cử hành mầu nhiệm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, mùa Giáng sinh, xin Chúa cho chúng con luôn luôn cảm nghiệm thấy Chúa thật sự là Emmanuel. Ở giữa loài người chúng con, ở trong giáo hội và ở nơi mỗi người chúng con nữa. Để nhờ đó chúng con có thể yêu nhau như chính Chúa yêu chúng con. Amen.
Vui lên hãy vui lên.
Chị mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các anh các chị ơi, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm, nếu mà ai nhìn vào bài phúc âm sẽ thấy nó có hai paragraph thôi, hai phần rõ ràng. Phần trên, Thánh Gioan Tiền Hô trả lời cho những người hỏi Ngài. Phần thứ hai, Thánh Gioan Tiền Hô nói về đứng đến sau Ngài. Có hai ý tưởng chính yếu là như vậy. Thì trước hết, về cái phần trên, phần mà Ngài trả lời cho những ai hỏi Ngài, chúng tôi phải làm gì? Thì chúng ta thấy được là có ba thành phần tới, đúng không? Trước hết là dân chúng nói chung. Rồi sau hai, thứ hai nữa là thành phần gì? Người thu thuế. Thứ ba là thành phần gì? Là lính. Ba thành phần khác nhau. Đầu tiên á, là thành phần dân chúng. Thì họ hỏi:
"Chúng tôi phải làm gì?"
Thì Thánh Gioan trả lời làm sao? Ai có hai áo hãy cho người không có. Ai có của ăn cũng làm như vậy. Rồi những người thu thuế thì Thánh Nhân nói làm sao? Cũng hỏi:
"Chúng tôi phải làm gì?"
Rồi tới quân nhân cũng:
"Chúng tôi phải làm gì?"
Nhưng mà tại sao mà là họ lại kéo đến với Thánh Gioan Tiền Hô để họ hỏi là chúng tôi phải làm gì? Tại vì sao vậy? Đấy, ở phía dưới đó. Tại vì họ nghĩ là có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Họ nghĩ Thánh Gioan Tiền Hô chính là Đức Kitô. Do đó họ tới, họ hỏi cái câu đó: "Chúng tôi phải làm gì?" Vậy thì Thánh Gioan Tiền Hô trả lời sao? Ba thành phần đều trả lời khác nhau, nhưng mà cuối cùng là giống nhau. Bây giờ trước hết là khác nhau, chúng ta thấy rõ ràng câu trả lời khác nhau nè. Đối với chung dân chúng Thì Thánh Gioan Tiền Hô nói là
ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy.
Rồi đối với thành trần, thành phần gọi là thu thuế,
các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi.
Bởi vì thường thường thành phần thu thuế đó là thành phần tham lam á, làm giàu bất chính. Đấy, chẳng hạn như là cả tông đồ Matthew mà hồi xưa gọi là Levi đấy, rồi cả Gia-kêu các thứ đấy. Thánh Gioan Tiền Hô thì em không biết ông ấy có đóng thuế không á. Ông nghèo đâu có tiền đâu mà đóng thuế. Nhưng mà ngài làm sao lại biết được? Đấy, nó buồn cười vậy. Ngài làm sao biết được cái người thu thuế là gian tham? Đấy, nó còn vậy nữa mà ngài trong sa mạc đâu có truyền thanh truyền hình hay là Facebook như chúng ta hiện nay đâu. Đâu có những cái truyền thông hiện đại như chúng ta bây giờ để mà ngồi trong sa mạc cũng biết. Mà sa mạc thường thường nó không có wifi nữa chứ, dù có dù có handphone đi nữa cũng không có. Nó là như vậy, nhưng mà làm sao ngài biết được? À, nó còn buồn cười vậy. Nhưng mà tại vì sao vậy? Tại vì ngài có đầy thánh thần, có vậy thôi. Đầy thánh thần. Và vì thế nên chúng ta thấy không, ngài đầy từ lúc nào cơ? Ngay trong bụng mẹ ngài đã đầy rồi. Do đó nên ngay trong bụng mẹ mà bị chắn bởi cái bụng của người mẹ vậy mà ngài cũng nhận biết Chúa Giêsu. À, mà Chúa Giêsu cũng bị chắn bởi cái bụng của một người mẹ. Mà Chúa Giêsu lúc bây giờ mới có một tí xíu tiểu tiêu thôi. Bởi vì mới thụ thai xong thì Đức Mẹ đi, mới được có quãng chừng tuần quãng đó. Bởi vì Đức Mẹ đi ngay từ trên Nazareth ở miền Bắc là Galilee mà xuống Judea mất cả tuần. Đi bộ mà. Vậy mà tới một cái thì Chúa bé tí xíu vậy thôi. Vậy mà ông Gioan đã nhận biết rồi. Tại vì sao vậy? Bởi đây Thánh Thần. Mà Thánh Thần là ai? Là Thần Chân Lý. Bởi thế nên dù Gioan Tẩy Giả mới có 6 thai tuổi thôi, vậy mà nhận biết được cái đấng ở trong bụng của Đức Mẹ là đấng thiên sai. Do đó nhảy mừng. Thế mà đầy Thánh Thần nó là như vậy. Mà Thánh Thần đây ám chỉ cái gì? Sự khôn ngoan, thông biết. Do đó ngay từ trong bụng mẹ 6 tháng thôi mà Thánh Gioan Tiền Hô đã có trí khôn rồi, đã nhận biết rồi. Và có trí khôn đây có nghĩa là biết, nhận biết rồi. Chúng ta đấy có trí khôn rồi, lớn rồi mà không nhận biết đâu, không nhận biết đâu. Vậy mà Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đây Thánh Thần do đó nhận biết ngay từ trong bụng mẹ. Ê, bây giờ chúng ta đấu lạ gì? Dù ngài trong sa mạc chẳng đóng thuế bao giờ, chẳng có gặp những người thu thuế bao giờ, cũng chẳng có sinh hoạt chung với xã hội để mà biết được thu thuế, người thu thuế như nào, nhưng mà ngài cũng biết, ngài khuyên đúng cái mũi của họ luôn. Khuyên đúng tủ của họ là gian tham. Do đó nên ngài khuyên là
các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi.
Đế quốc Roma bảo thu thuế bao nhiêu cứ việc thu bằng đó thôi, chứ không có thu thêm. Mà chúng ta thấy rõ điều đó nha. Vì thế ông Gia-kêu á, khi mà Chúa vào nhà đó, ông mới được ơn Chúa rồi đó, ông thay đổi. Ông ấy bảo à, tôi mà có làm hại ai cái gì đó, tôi sẽ đền gấp 4 lần. Vừa ông biết tội ông rồi, ông đền gấp 4. Vậy thì bây giờ bao nhiêu người ông làm hại, ông mà đền gấp 4 á, thì ông ấy bankruptcy và ông trở thành homeless. Nhưng mà theo Chúa thì không có kè. Bởi thế nên cái thành phần thu thuế đó, thì Thánh Gioan khuyên như vậy. Rồi bây giờ thành phần quân nhân. Cũng lạ đấy. Trong phúc âm chúng ta ít khi nghe nói đến quân nhân lắm. Gọi là lính đó. Chỉ trừ khi tới lúc mà Chúa Giêsu chịu khổ nạn đó, thì quân lính nó mới xuất hiện. Đó là quân Philato, xong rồi quân của hội đồng Do Thái đi bắt Chúa trong vườn nhiệt, rồi canh mổ Chúa vân vân. Nhưng mà ngay ở đây đã có quân nhân rồi. Mà quân nhân cũng vậy. Thánh Gioan Tiền Hô cũng đâu có liên lạc gì với họ đâu. Cũng đâu biết họ làm sao đâu. Vậy mà bây giờ ngài cũng khuyên đúng mũi của họ luôn.
Đừng ức hiếp ai.
Bởi vì lính mà, oai lắm. Lơ mơ để chĩa súng liền. Rồi cái gì nữa?
Đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình.
Thì thật sự chính chúng ta đây này, nếu không nghiên cứu những cái văn hóa của Do Thái thời bây giờ, chúng ta không biết những người lính thời bây giờ như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta căn cứ vào Thánh Gioan Tiền Hô đầy Thánh Linh, chúng ta cũng biết việc là lính tráng là hay có cái khuynh hướng mà bắt nạt đó, là một. Thứ hai nữa là không có muốn những cái mà lương lậu trả cho mình. Đời lính mà nó không có được nhiều cho lắm, do đó họ đòi hỏi thêm tại khá như thế. Thì bây giờ em quý phân tách ba cái câu hỏi này, ba cái câu trả lời này, thì các anh các chị thấy được là nó như thế nào. Em thấy nó đúng giống như là lời tiên tri Isaiah nói về Tiền Hô Gioan Tẩy Giả này ở bài phúc âm tuần trước. Bài phúc âm tuần trước tiên tri Isaiah nói về Tiền Hô Gioan Tẩy Giả như thế nào: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, những cái hố sâu phải lấp cho đầy, đúng không? Mà hố sâu chúng ta nói là tham lam. Thứ hai nữa là những núi đồi phải san cho bằng. Rồi cái gì nữa? Rồi đường quanh queo phải uốn cho ngay. Rồi những cái gì gồ ghề phải san cho phẳng. Đấy, bốn điều. Thì bây giờ chúng ta thấy, theo em á, thì ở trong ngay ba cái câu trả lời này, ngay ba cái câu trả lời này, nó là đúng như vậy đó. Trước hết, hố sâu phải lấp cho đầy, rồi nơi cao phải bạt xuống. Thì bây giờ chính ở câu trả lời thứ nhất:
ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.
Của ăn với áo mặc là những nhu cầu thiết yếu nhất của con người, không thể thiếu. Vậy thì bây giờ Ngài khuyên chung dân chúng là đừng có tham lam. Tham lam đó là ám chỉ cái lòng tham, là cái vực sâu ấy của con người, do đó phải lấp cho đầy. Và khi mà người ta có của đó đấy các anh các chị, giàu có dư thừa đó, người ta bắt đầu kiêu ngạo, nó bắt đầu cho mình hơn người khác. Đấy là núi cao thì bạt cho bằng. Ngay cái câu đầu tiên chúng ta thấy là vừa hố sâu mà vừa núi cao nữa. Thật ra chúng ta thấy những người mà có quyền, có của đó, là người ta vênh vênh váo váo, người ta khoe khoang, người ta khinh người khác, đúng không? Rồi bây giờ cái điều thứ ba là gì? Quanh co chỉ uốn cho ngay. Thì bây giờ chúng ta thấy ở trong cái câu người thu thuế đó:
các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi.
Bởi vì nó quanh co gian dối, không có đúng với sự thật, có phải không? Đấy, ngay cái câu trả lời đó đó. Rồi bây giờ tới gồ ghề thì hoan hợp bằng. Thì tuần trước em diễn giải đó là cái vấn đề là tự ái, hận tức. Đấy, đại khái là gồ ghề. Thì bây giờ chúng ta có thấy trong này không?
Đừng ức hiếp ai,
bắt nạt người khác, đấy là gồ ghề đó.
Đừng cáo gian ai,
tất cả những cái đó là những cái gồ ghề. Rồi
các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình,
đừng, chứ đừng có đòi hỏi quá. Đấy là những cái gồ ghề phải san cho bằng. Bởi thế nên ba cái câu trả lời này nó hợp với lời tiên tri Isaiah nói về Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, đó là có tiếng kêu trong hoang địa, bởi vì Thánh Gioan ở trong hoang địa mà, hãy dọn đường Chúa tới. Ở chỗ nào? Ở chỗ là hố sâu phải lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống, rồi đường quanh co thì uốn cho ngay, rồi gồ ghề san cho bằng. Thì tóm lại có nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là hãy sống đúng với sự thật. Có vậy thôi. Hãy sống đúng với sự thật. Mình là như thế nào, mình hãy sống đúng như vậy. Thì không còn hố sâu, mà cũng không còn đồi cao, mà cũng không còn quanh co, mà cũng không còn gồ ghề nữa. Chúng ta thấy Adam, Eva, hai nguyên tổ của chúng ta đó, có sống đúng với sự thật không? Ngay từ ban đầu đã không sống đúng với sự thật. Và vì không sống đúng với sự thật của mình, là một tạo vật trước nhan Thiên Chúa, bởi thế nên mới có hố sâu, đó là tham lam. Mình là tạo vật mà mình ham muốn lên bằng Thiên Chúa. Rồi thứ hai, cao ngạo, muốn lên bằng Thiên Chúa theo ý riêng của mình. Rồi cái gì nữa? Rồi gian dối. Gian dối chính là cái gì? Là mình không được làm mà mình cứ làm. Đấy là gian dối. Rồi tội lỗi chính là gian dối đấy, là quanh co, không có sống đúng với sự thật. Thứ ba nữa là gồ ghề, có nghĩa là những cái gì mà mình không được làm, mình cứ làm theo cái ý riêng của mình, theo cái tự ái của mình, yêu mình hơn là yêu Chúa. Ngay từ đầu, hai nguyên tổ đã làm trái với ý Chúa. Và do đó nên cả loài người đã bị hư đi. Và giờ đây, Thiên Chúa tới để cứu lấy con người. Tí nữa chúng ta đọc bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng cái điều đó. Bây giờ tới, đấy là cái phần thứ nhất, phần mà Thánh Gioan Tiền Hô trả lời, khuyên ba cái thành phần khác nhau như vậy. Nhưng mà theo cái chiều hướng của lời tiên tri Isaiah nói nơi hoang địa có tiếng kêu, hãy dọn đường lối Chúa. Đấy, như em vừa với diễn giả.
Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tinh nhân trời. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi.
Rồi bây giờ cái phần thứ hai. Và chỉ có khi mà con người sống đúng với sự thật của mình đó, thì lúc bây giờ mới có thể nhận biết Chúa Kitô và được cứu độ mà thôi. Thiên Chúa tới qua con của người là Chúa Giêsu Kitô, là đấng đến sau Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Và Gioan Tẩy Giả hôm nay đó cũng biết được, bởi vì có đầy Thánh Thần mà, nên biết được là dân chúng đang nghĩ gì về mình.
Thì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan, có phải chính ông là Đức Kitô chăng?
Đó, trong lòng, chứ không có nói ra nhé, trong lòng. Vậy mà Gioan Tiền Hô biết được, bởi vì đầy Thánh Thần, nói Thánh Thần là thông biết mọi sự. Bởi thế nên có Chúa Thánh Thần là khôn ngoan lắm, các anh chị thấy không? Bởi vì ông khôn ngoan lắm, dù nghĩ trong lòng thôi mà ông cũng biết. Chắc là cái đám này muốn biết mình có phải là Đức Kitô không đây. Đó là Ngài tự trả lời nhá, Ngài tự trả lời đi nè.
Gioan trả lời cho mọi người ra.
Chúng ta thấy không? Hai cái chi tiết này buồn cười lắm, hay lắm.
Và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan.
Mà bây giờ ở phía dưới là
Gioan trả lời cho mọi người ra.
Thì chúng ta thấy lạ không? Họ hỏi trong lòng mà ông trả lời cho mọi người. Bởi vì mọi người đều nghĩ cùng một cái tư tưởng. Tôi á không phải là Đức Kitô. Ở Phúc Âm Thánh Gioan thì Thánh Gioan nói rõ ngay là tôi không phải là Đức Kitô. Sau đó những người Pha-ri-si-ô luật sĩ hỏi, vậy thì ông là ai? Nhưng mà ở đây Thánh Gioan không có nói như vậy, nhưng mà nói kiểu khác. Ngài thay vì Ngài nói tôi không phải là Đức Kitô như Phúc Âm Thánh Gioan, nhưng mà ở đây Ngài cũng nói cái kiểu khác mà cũng theo cái chiều hướng đó. Trước hết Ngài nói về những gì Ngài làm.
Tôi lấy nước mà rửa các ngươi.
Ngài nói như vậy có nghĩa là Ngài không phải là Đức Kitô. Bởi vì sao vậy? Đức Kitô có sứ vụ cao trọng hơn Ngài. Ngài đó chỉ có sứ vụ dọn đường thôi, thì có nghĩa là làm phép rửa thôi. Mà làm phép rửa bằng nước đó, làm phép rửa bằng nước, chứ không phải phép rửa như là đứng đến sau cao trọng hơn Ngài. Ngài chỉ bằng nước thôi nhá. Vì thế nên phép rửa của Ngài nó không có tác dụng tha tội, mà chỉ có tác dụng là cái gì? Thống hối thôi. Bởi vì tất cả những gì Ngài trả lời cho dân chúng á đều chứng tỏ thấy là Ngài khuyên người ta thống hối. Thống hối ở chỗ nào? Ở chỗ là đã phạm tội, mà phạm tội là gian dối, là ra ngoài cái sự thật về mình. Do đó bây giờ hãy nhận sự thật về mình, nghĩa là tỏ lòng thống hối. Tôi đã phạm tội, tôi là tội nhân, tôi không làm đúng như những gì tôi cần làm. Tôi đã đi ra ngoài, vượt qua quyền hạn của tôi, vượt qua cái giới hạn của một tạo vật đối với Thiên Chúa. Tôi đã xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng yêu tôi, thương tôi, mà bây giờ tôi đã phản bội Ngài. Đại khái là như vậy. Ngài khuyên dân chúng hãy trở lại với sự thật về chính bản thân của con người. Mỗi một người trong cái địa vị của mình, thu thuế thì phải làm gì cho nó đúng với vai trò thu thuế. Rồi lính cũng vậy, dân chúng cũng thế. Thì đó, Ngài chỉ làm phép rửa vậy thôi. Vậy thì cái đấng đến sau cao trọng hơn Ngài thì đóng cái vai trò cao hơn, sứ vụ quan trọng hơn, chính yếu hơn. Và sứ vụ của đấng đến sau cao trọng hơn Ngài như thế nào? Làm phép rửa không phải bằng nước như Ngài. Bằng gì cơ? Bằng Thánh Thần và lửa. Hai thứ nhá, các anh chị nhớ nhá. Ở đây Ngài nói tiên tri đó, chứ không phải thường đâu. Ngài nói tiên tri về đấng đến sau Ngài đó.
Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.
Bởi vì sao? Phép rửa đây là cái gì các anh chị? Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Đó là phép rửa đó. Vậy bây giờ
phép rửa đó vượt qua Chúa tôi là cái gì các anh chị? Là vượt qua từ cõi chết sang cõi sống. Và đó đây Chúa Giêsu chết đi để được sống lại. Và chúng ta thấy rõ không? Khi Chúa sống lại rồi đó, thì trước hết Chúa làm cái gì? Thì ngoài cái vấn đề là Chúa chúc bình an, thì Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ, đúng không? Là làm phép rửa cho các thánh tông đồ ngay khi Ngài mới phục sinh bằng thánh thần. Sau đó là bằng lửa. Bởi thế nên các thánh tông đồ lúc bây giờ cũng nhận lấy thánh thần đấy, là để trước hết tha tội cho các ngài. Và cho các ngài có quyền để tha tội, nhưng chưa có thể làm chứng cho Chúa Kitô đâu. Bởi thế nên các ngài còn phải lãnh nhận phun thánh thần khi thánh thần hiện xuống vào ngày lễ cuối tuần 50 ngày sau. Và lúc bây giờ các ngài mới được lãnh nhận phép rửa bằng lửa. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé. Ở trong này tiền hô Gioan Tẩy Giả đã nói tiên tri về Chúa Kitô rồi. Chúa Kitô sẽ làm phép rửa. Chính Chúa Kitô chịu phép rửa ở cái cuộc khổ nạn của người. Để rồi nhờ đó Ngài làm phép rửa cho toàn thể nhân loại nói chung và giáo hội nói riêng. Và giáo hội đây được tiêu biểu nơi 12 tông đồ. Và lúc bây giờ thì chỉ còn lại 11 thôi. Nhưng mà khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì là 12. Và khi Chúa Giêsu sống lại thì rõ ràng Chúa làm phép rửa bằng Thánh Thần cho các thánh tông đồ. Khi Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ còn nhận được phép rửa bằng lửa nữa. Là khi Chúa Thánh Thần hiện xuống để làm cho các ngài trở lên mãnh liệt để có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Thánh Gioan Tiền Hô đầy Thánh Thần đã nói tiên tri về đấng đến sau mình. Là đấng sẽ làm phép rửa cho chúng ta, không phải bằng nước như ngài. Bằng nước là thống hối thôi, nhưng mà chính Chúa Giêsu làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa. Nó là như vậy. Nhưng mà tại sao mà bây giờ giáo hội lại làm phép rửa bằng nước? Ở đây á, chúng ta thấy không? Là chính Chúa Kitô làm phép rửa bằng Thánh Thần và lửa. Còn giáo hội đó là làm phép rửa bằng nước, nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu, để cho ai cũng vậy, cũng được chính Chúa Kitô rửa bằng Thánh Thần. Ở thế nên khi chúng ta lãnh nhận phép rửa bằng nước do giáo hội làm nhân danh Chúa Giêsu, thì ai cũng vậy lúc bây giờ lãnh nhận Chúa Thánh Thần luôn, để nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Rồi sau đó chúng ta lãnh nhận thêm cái bí tích, thêm sức. Đấy là phun Thánh Thần. Người lớn mà chịu phép rửa tội lần đầu tiên đó, chịu ba bí tích. Bí tích thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Nếu chúng ta trong cái list của 7 bí tích đó, chúng ta đọc đi. Thứ nhất là phép rửa tội. Thứ hai là phép mình thánh Chúa, hay là pháp gì? Thêm sức. Ba là phép mình thánh Chúa. Thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Ba bí tích tiên khởi đó là như vậy. Giáo hội đã đặt thứ tự như vậy rồi. Còn chúng ta đó, tại được rửa bằng từ còn nhỏ. Bởi thế nên khi chúng ta lớn lên đó, là chúng ta xưng tội trước, rước lễ, rồi mới thêm sức, đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, ngay từ đầu của giáo hội đó, theo lịch sử, thì toàn là người lớn được rửa tội thôi. Chứ lúc bây giờ đâu có trẻ con mấy đâu. Mà rửa trẻ con đó, rửa tội chung với gia đình. Khi mà họ được rửa tội đó, là họ lãnh nhận bí tích thêm sức luôn. Do đó nên khi Thánh Phêrô tới với lại cái gia đình đầu tiên ngoại giáo, đó là Cornelio, thì khi mà ngài vừa mới rao giảng, chưa có xong, mới bắt đầu thôi, mà Thánh Thần đã xuống trên họ rồi. Chính Thánh Thần rửa cho họ luôn. Do đó nên lúc bây giờ Thánh Phêrô chỉ làm nghi thức để cho họ được nhận phun Thánh Thần thôi. Thì đây cũng vậy nhá. Rõ ràng là phần thứ hai của bài phúc hôm nay nó là như vậy. Bởi thế nên phần thứ nhất là phần con người ta lãnh nhận phép rửa bởi Gioan Tiền Hô bằng cách thống hối. Bởi thế nên tất cả những lời Thánh Gioan Tiền Hô khuyên đều là vấn đề thống hối nơi phần con người. Nhưng mà phần thứ hai của bài phúc âm là nói về chính đấng đến sau Thánh Gioan Tiền Hô là sẽ hoàn tất cái phép rửa bằng nước của Gioan Tẩy Giả. Có nghĩa là tha tội và ban Thánh Thần. Tha tội bằng cách ban Thánh Thần. Do đó nên khi mà Chúa Giêsu thở hơi trên các môn đệ xong, Chúa Giêsu nói gì? Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, người đó được tha. Chúng ta nhận được Thánh Thần có nghĩa là chúng ta được tha tội. Chúng ta nhận được tha tội bởi Chúa Thánh Thần. Và vì được tha tội nên chúng ta được tái sinh. Và khi được tái sinh rồi, chúng ta lớn lên và đầy tràn Thánh Thần làm chứng cho Chúa Kitô. Là ý nghĩa của bài phúc âm.
Tuyệt vời, quá hay. Rồi giờ đây,
vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi.
Bài đọc 1. Chúa sẽ hân hoan vì người. Trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem, thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đứng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Chính người cứu thoát ngươi, người hân hoan vui mừng vì ngươi, người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa.
Là ơn Chúa. Các chị ơi, các anh chị nghe cái bài đọc một này có cảm động không? Em thấy là rất là cảm động. Đáng lẽ chúng ta hân hoan vui mừng vì Chúa đúng không? Nhưng mà bây giờ ngược lại.
Người hân hoan vui mừng vì ngươi, người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, người sung sướng reo mừng.
Có nghĩa là gì các anh chị? Đấy, chúng ta thấy không? Chúa vui mừng vì chúng ta. Vì được cứu chúng ta em nói chứ, được cứu chúng ta nhá. Thấy không? Vui mừng có nghĩa là được cái gì với vui mừng. Phải không? Rồi bây giờ,
những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi.
Trời ơi, tuyệt vời quá các anh chị. Thấy không? Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, mà dân Do Thái chuyên môn như vậy, cái nghề của họ và cũng là nghề của chúng ta nữa, đó là luôn luôn phản bội Chúa, bỏ lề luật. Lề luật là tượng trưng cho ý của Chúa. Nhưng mà bây giờ họ bỏ lề luật, luôn luôn liên lỉ. Cho đó nên chúng ta đọc cái bài 1 mà thấy cảm động thật. Thật sự là như vậy. Mà do tiên tri Sophonia, một tiên tri gọi là nhỏ thôi, chứ không lớn giống như Isaiah hay là Jeremiah hay là Ezekiel hay là Daniel, không, mà nhỏ thôi, nhưng mà Chúa cũng dùng để nói những cái lời tuyệt vời. Đấy, chúng ta thấy không, rõ ràng em vừa mới trích ra những cái là
những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại.
Kinh nghiệm chúng ta thấy được rồi, chúng ta cứ xưng tội mãi phải không, cứ ăn năn thống hối rồi xưng tội rồi lại sa ngã, thì đấy, cả cuộc đời chúng ta là như vậy thôi. Chúng ta làm sao mà có thể trở nên hoàn thiện được giống như Chúa muốn? Hãy nên chọn lành như Cha các con là đấng chọn lành. Làm sao chúng ta có thể làm như vậy được? Không thể nào, tự chúng ta không thể nào tránh tội còn không được, hôm chưa là nên chọn lành như Cha trên trời. Trong khi đó chúng ta lại là con cái của Thiên Chúa nữa. Mà con cái của Thiên Chúa gì mà luôn luôn là phản bội Chúa, mà lão lế với Chúa, mà hỗn láo với Chúa, mà đi theo ma quỷ, mà theo thế gian, coi thế gian hơn Chúa, coi tiền bạc hơn Chúa. Làm sao như vậy được? Con cái Chúa gì mà gian dối, trốn thuế, đủ mọi thứ, đánh lừa người khác, rồi nói hành nói tỏi người khác, rồi chửi bới người khác, khinh dễ người khác. Con cái Chúa gì mà như vậy? Đúng không? Nhưng mà Chúa chỉ cần chúng ta một chút xíu thôi. Đó là cái gì? Thống hối. Nhận biết mình thì sẽ nhận biết Chúa. Nhưng mà kể cả trong vấn đề chúng ta nhận biết mình đi nữa cũng không thể. Không thể. Bây giờ trong tất cả những anh chị em đang lắng nghe đây, ai cho mình là đã nhận biết được mình rồi, giơ tay. Đã nhận biết mình thật sự. Không có ai, chính em cũng vậy thôi. Cho tới chết các anh chị ạ, cho tới chết. Thật sự là như vậy. Ngoại trừ khi được ơn Chúa, ngoại trừ khi được ơn Chúa, thì chúng ta mới có thể, giống như tiền hô Gioan Tẩy Giả đầy thánh thần á, thì mới nhận biết mình thật thôi. Kể cả trong vấn đề chúng ta nhận biết mình cũng phải có Chúa. Không có Chúa chúng ta nhận biết mình không? Không. Mà Chúa hay làm cách nào để chúng ta nhận biết mình? Là Chúa để chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách để chúng ta nhận biết mình. Chẳng hạn như là chúng ta hay xét đoán người khác, nói hành nói xấu người khác, thì bây giờ Chúa ban cho chúng ta cái ơn nhận biết mình ở chỗ nào? Chúa để cho chúng ta bị xét đoán đúng lại như vậy. Bị nói hành nói xấu cũng tương tự như thế. Bởi vì Chúa nói làm sao? Ngươi đâm đấu nào sẽ bị đâm lại đấu ấy. Thế thôi. Và chỉ khi nào chúng ta bị những cái chúng ta làm cho người khác á, thì chúng ta mới nhận ra, à, thì ra vậy. Và chúng ta thấy được là mình sai rồi, mình không đúng rồi, và mình ăn năn thống hối. Nếu chúng ta lúc bây giờ nhận biết Chúa, và kể cả lúc bây giờ chúng ta nhận biết được là chúng ta bị nói hành nói xấu, bị cái này cái kia như vậy, để mà biết mình á, cũng phải có ơn Chúa nữa, chứ không phải là tự động lúc bây giờ chúng ta nghĩ ra đâu. Đôi khi chúng ta bị hiểu lầm, đôi khi chúng ta bị người ta nói hành nói xấu, chúng ta còn quạt lại nữa đằng khác. Chúng ta nói người ta được, nhưng mà người ta không ai được nói chúng ta. Có vậy đó. Thế chúng ta thấy, có thấy không? Em nói có vậy có đúng không? Do đó nên kể cả vấn đề làm cho mình nhận biết, cũng phải có ơn Chúa. Chúa gửi những cái mà bị đong lại, những cái đong mình đong cho người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đong lại rồi đó, cũng phải có ơn Chúa, chúng ta mới nhận được là mình đã làm cho người khác, do đó bây giờ mình bị lại. Do đó nó khó lắm các anh các chị ạ, rất là khó. Thật sự là khó, cải thiện khó lắm thôi, chứ không phải chuyện thường. Vì thế nên cái câu mà ở bài đọc một hôm nay quá hay.
Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại.
Chỉ có Chúa mới làm được thôi. Chỉ có Chúa mới làm được thôi.
Vì họ cũng là con cái ngươi.
Con cái ngươi là con cái Jerusalem đó. Bởi vì ở trên đó, Chúa nói là hỡi thiếu nữ Jerusalem, là trong ngày đó ở Jerusalem, vân vân, hỡi Sion. Đấy, tất cả những Sion, Jerusalem đó là ám chỉ dân thánh, dân của Chúa. Bởi thế nên Chúa yêu họ vì họ là dân của Chúa. Con cái ngươi đây có nghĩa là con là dân của Chúa đấy. Và Chúa vui mừng vì họ. Nó còn vậy nữa. Chúa vui mừng vì họ mà họ bất xứng, họ luôn luôn phản bội Chúa, mà lại Chúa lại vui mừng vì họ nữa. Chúng ta thấy nó kỳ cục không? Nó quái gở. Mình bất xứng hoàn toàn. Đâu có ai mà dám nói mình ngon lành để cho Chúa vui mừng. Không. Vậy mà bài đọc 1 là như vậy đó. Chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta không thể tự cứu mình nếu Chúa không tới cứu chúng ta. Đó là ý nghĩa Giáng sinh, ý nghĩa nhập thể. Đấy là bài đọc 1. Bây giờ tới bài...
Vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi.
Bài đọc 2. Chúa gần đến. Trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người. Vì Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì hết. Nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nghiệm và lời cầu xin, vì đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúng ta thấy bài đọc 1, bài đọc 2 nói giống nhau cái gì? Ở chỗ là hãy vui lên. Vui lên. Phải không? Tuần thứ 3 của mùa vọng là tuần vui. À, bởi vì Chúa gần đến, có vậy thôi. Do đó nên bài đọc 1 chúng ta cũng thấy bầu khí hân hoan. Nhưng mà khổ một cái đó là không phải là con người hân hoan mà Chúa hân hoan. Chúa vui bởi vì Chúa sắp tới, Chúa sắp gần gũi con người. Trời ơi, các anh chị ơi, chúng ta thấy lạ lùng không? Con người hư đốn mà Chúa vui vì sắp chữa tới với họ. Chúng ta thấy quá sức lòng thương xót Chúa ở ngay chỗ này các anh chị. Rồi bây giờ bài đọc 2 cũng nói với chúng ta.
Anh em hãy vui luôn trong Chúa.
Thì bây giờ bài đọc 2 thì nói về vấn đề vui của chúng ta. Bài đọc 1 là vui của Chúa. Bởi vì Chúa sắp sửa được dịp cứu con người. Được dịp cứu con người. Em nhấn mạnh lại. Được dịp cứu con người nên Chúa vui. Chúa được ở gần con người. Chúa dựng nên con người là muốn ở với con người. Và bây giờ con người tội lỗi. Do đó nên Chúa cần phải tới với họ để cứu họ, để ở với họ, để cứu họ. Do đó có cảm thấy vui. Bởi vì hợp với lòng thương xót Chúa. Cái gì hợp với mình vui đúng không? Mình thích đúng không? Chúa thích con người bởi vì con người tội lỗi, do đó nên làm dịp cho Chúa tỏ lòng thương. Do đó Chúa cảm thấy vui. Ai, nó còn như vậy nữa. Đối với Chúa lý luận nó ngược lại với trần gian hết các anh chị. Nó ngược hết. Nhưng mà Chúa là như vậy. À, nó là như vậy thôi. Bây giờ tới phần chúng ta để ý đến cái này nè. Là anh em hãy vui lên.
Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người vì Chúa đã gần đến.
Có nghĩa là chúng ta phải sống làm sao? Sống trong bình an. Ôn hòa có nghĩa là bình an, bác ái, yêu thương với mọi người. Và vì thế nên cuối cùng lại tới bình an nữa, là cái câu cuối cùng.
Bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta thấy không? Bình an. Cái bài đọc 2 nhấn mạnh cái ôn hòa, cái bình an. Đó, tất cả những cái đó là những cái cho chúng ta thấy được là Chúa ở với chúng ta. 9 hoa trái Thánh Thần thì 3 hoa trái đầu tiên của Thánh Thần là yêu thương, hoan lạc và bình an. Thì đây chúng ta thấy bài đọc 2 không? Rõ ràng là những cái dấu hiệu Chúa ở cùng chúng ta. Và chúng ta được lãnh nhận phép rửa Thánh Thần. Thấy không? Chúa tới, Chúa đã ban cho chúng ta cái điều đó rồi. Bởi thế nên bây giờ chúng ta phải sống cái điều đó. Sống ôn hòa. Bởi vì trong người chúng ta bình an. Do đó chúng ta mới sống ôn hòa với mọi người được. Nếu lòng chúng ta không bình an, còn tham lam, còn kiêu căng tự ái, còn những cái mà gian dối, điêu ngoa, làm sao mà ôn hòa với mọi người được, có phải không? Đúng không? Ở đây Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vấn đề chúng ta sống ôn hòa, nghĩa là bác ái, yêu thương. Và vì thế nên chúng ta mới có thể sống bình an. Và những cái điều mà Thánh Phaolô khuyên ở đây rất là hợp với những cái điều mà Thánh Gioan Tiền Hô khuyên ở trong bài Phúc Âm. Thánh Gioan Tiền Hô khuyên những cái tiêu cực, nhưng mà phải như vậy mới có thể sống ôn hòa được, có phải không? Nếu cái người sống ôn hòa, bác ái, yêu thương, bình an với người khác thì sẽ không có tham lam, sẽ không có những cái gồ ghề quanh co, rồi không có những cái hố sâu hay là những núi đồi trong con người của mình, trong cuộc đời của mình. Và như thế là chúng ta dọn đường cho Chúa tới. Và như thế là chúng ta sống đúng với sự thật của mình. Và như thế chứng tỏ chúng ta có Chúa Thánh Thần, được rửa trong Thánh Thần. Bởi vì hoa trái Chúa Thánh Thần là yêu thương, là hoan lạc, là bình an. Vừa thế nên, giờ đây chúng ta sang bài đáp ca.
Nhảy mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả. Đây Thiên Chúa, đấng cứu chuộc tôi sẽ tin tưởng mà hành động. Tôi không run sợ vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần rỗi của tôi. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thanh danh Người. Hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người. Hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng. Hãy hát mừng Chúa vì Người đã làm những việc ca thế. Hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Si-on, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
À, các anh các chị ơi, chúng ta thấy bài đáp ca này là bài đáp ca cũng là vui mừng. Bởi vì tuần mùa vọng Chủ nhật thứ ba là vui mừng. Chúng ta thấy cái bầu khí vui mừng ở trong bài đọc 1, bài đọc 2, bài đáp ca. Và kể cả trong bài phúc âm không có nói đến vui lên hay là thế nọ thế kia, nhưng mà cũng chất chứa cái vui mừng trong đó. Bởi vì Chúa đến cứu chúng ta, Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta, rửa chúng ta trong Thánh Thần và bằng lửa. Mà Thánh Thần thì như nãy em nói, hoa trái, ba hoa trái đầu tiên của Thánh Thần là yêu thương, là hoan lạc, là bình an. Do đó nên cũng là những cái vui. Và bây giờ chính bài đáp ca, nếu mà chúng ta thật sự cảm nghiệm thấy Chúa rồi đó, thật sự cảm nghiệm thấy Chúa, thì chúng ta thật sự những bài đáp ca này rất là hay.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Thiên Chúa là đấng thánh, ở giữa ngươi, ở giữa dân của Chúa. Mà dân của Chúa là ai? Là được Chúa yêu thương nhưng mà luôn luôn phản bội Chúa, luôn luôn bỏ lề luật, luôn luôn làm cho Chúa đau khổ. Vậy mà Chúa vẫn ở giữa họ. Và Chúa ở giữa họ với tư cách gì?
Đang cứu chuộc tôi.
Chúa ở giữa để cứu chuộc. Dù con người tội lỗi mấy đi nữa, Chúa không có bao giờ bỏ. Chúa luôn luôn muốn lợi dụng những cái tội lỗi của con người để tỏ lòng thương xót. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Trên cây thập tự giá, Chúa chết rồi đấy. Chúa chết rồi đấy. Nhưng mà máu và nước nó tự động chảy ra không ạ? Có không? Không. Vậy bây giờ nó nhờ cái gì? Nó nhờ cái lưỡi đồng. Nó chờ bị đâm đã, nó mới chảy. Ôi trời ơi, các anh các chị ơi, cứ nghĩ đến đó mà coi. Có phải là Chúa lợi dụng tội lỗi không? Chúa chờ cái lưỡi đồng nó đâm. Lưỡi đồng đấy ám chỉ tội lỗi. Và con người phạm tội có nghĩa là đâm vào trái tim Chúa. Và như em vừa nói, máu và nước không tự động chảy ra. Phải chờ bị đâm đó mới chảy ra. Chúng ta thấy lạ không? Thấy lạ không? Lòng thương xót Chúa đó các anh chị ơi. Lỗ hổng thương xót. Đấy, em thích nói cái câu đó. Bởi vì em tự động em nghĩ ra cái chỗ bị đâm đó chính là lỗ hổng thương xót của Chúa. Chính là cái lỗ hổng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có tưởng tượng đó được không?
Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ.
Hân hoan vui sướng múc nước nơi suối đấng cứu độ. Bởi thế nên tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay toàn là những cái vấn đề là Thiên Chúa yêu thương con người, muốn cứu con người. Dù con người tội lỗi đến đâu, dù con người có thế nào đi nữa, Chúa vẫn hân hoan vì ngươi, vì chúng ta. Thiên Chúa lợi dụng tội lỗi chúng ta để hân hoan vì chúng ta, vì được cứu độ chúng ta, vì được ở với chúng ta. Thì chúng ta còn cái gì mà không vui lên? Chúa sắp tới rồi. Chúa là Emmanuel ở với chúng ta, cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy bám vào Chúa. Đừng bao giờ nản. Đừng bao giờ nản. Dù chúng ta có phạm đi phạm lại, chúng ta hãy tin tưởng. Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, con tin nơi Chúa. Amen.
Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trời. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, không hối lỗi lầm đặt trọn niềm tin. Phúc âm loan truyền Chúa sẽ viếng thăm. Đến mau Ngài ơi.